Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa trong những tuần qua chúng ta suy gẫm với nhau về Đức Chúa Trời luôn luôn có những cái chương trình tốt lành, tương lai đầy hy vọng cho mỗi người trong chúng ta. Tuần vừa qua chúng ta suy gẫm với nhau là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta sẵn sàng để chúng ta có thể được gặp mặt Chúa. Và hôm nay chúng ta lại suy gẫm với nhau một lần nữa, đó là Đức Chúa Trời có những lời hứa dành cho tất cả những người con của Chúa. Sáng nay trong thời giờ cầu nguyện, tôi đã tâm tình với những con cái của Chúa là không có bất cứ một tôn giáo nào ở trên đời này mà người giáo chủ có một lời hứa dành cho những người tin trong người đó. Không có. Nhưng Kinh Thánh thì đầy dẫy những lời hứa của một Đức Chúa Trời đấng sáng tạo ra thế giới này cho tất cả những người tin Ngài. Trong thời giờ dành cho các em, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra cái cõi vũ trụ to lớn biết là dường nào. Mà cái cõi ngân hà của chúng ta nó chỉ là một cái gì rất nhỏ ở trong cái cõi vũ trụ đó. Rồi cái hệ thống mặt trời của chúng ta chỉ là một gì rất nhỏ ở trong cái dải ngân hà của chúng ta. Và trái đất của chúng ta cũng chỉ là một hành tinh rất nhỏ ở trong cái hệ thống mặt trời. Vậy mà Đức Chúa Trời lại có thể yêu thương từng con người chúng ta, bằng lòng đến thế gian này chịu chết để giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của mình. Thì chúng ta hiểu được rằng khi Chúa tạo chúng ta ra, Ngài yêu chúng ta đến giường nào, và Ngài đã làm tất cả mọi sự để Ngài có được mỗi người trong chúng ta. Thưa quý vị, có một ông nhà quê nọ đi lên trên thành phố để mà mua vải. Người bán vải đưa ra rất là nhiều cây vải khác nhau, nhiều loại khác nhau, nào là vải hoa, nào là vải sọc, caro, vải màu, đủ thứ hết. Nhưng mà ông nhà quê này không chịu món nào hết. Cuối cùng thì ông chủ tiệm, ông mới nói là ông thiệt là kén chọn quá. Nhưng mà tôi có một loại vải này, tôi bảo đảm rằng là ông coi, ông sẽ ưng ý ngay lập tức. Thế thì ông ta mới lấy một ở trong những cái sắp vải mà lúc nãy ông đã đưa cho cái ông nhà quê này coi rồi đó. Ông bỏ vào trong một cái bao, ở trong cái bao đó có đề chữ là vải thượng hảo hạng. Rồi thì ông mới nói rằng, ông biết không, đây là cái loại vải hảo hạng mà chúng tôi chỉ bán cho những khách thân quen mà thôi. Thế là ông nhà quê mua ngay cái sắp vải đó. Thưa quý vị, ở trong thế gian này chứa đựng rất là nhiều điều mà nó bọc ở trong một cái thứ vỏ bọc mà ma quỷ lừa phỉnh mỗi đời sống của chúng ta. Tuy nhiên cảm ơn Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đi với từng người một ở trên con đường tin kính của mình. Và buổi sáng hôm nay tôi mời Hội Thánh chúng ta sẽ cùng nhau hãy suy gẫm đến lời của Đức Chúa Trời hứa cho mình dựa trên những câu Kinh Thánh chúng ta đã vừa đọc trong sách Giô-suê đoạn 1 từ câu 1 cho tới câu thứ 5. Tôi xin phép cầu nguyện, chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta thấy Chúa hứa gì cho Giô-suê, cho dân sự của Chúa ngày xưa, và Chúa hứa gì cho tôi và các bạn chị em ngày hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời, xin ở giữa chúng con. Thật chúng con không thể hiểu nổi sự vô hạn của Đức Chúa Trời khi chúng con nhìn lại thế giới thiên nhiên mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng, mà chúng con chỉ là một sinh vật quá ư bé nhỏ. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, khi Ngài tạo dựng chúng con thì Ngài đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa biết mỗi cuộc đời của chúng con. Nếu Chúa đã đặt tên cho hàng tỷ 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 những thiên hà ở trong thế gian này, thì Chúa ơi, sự hiểu biết của Chúa về chúng con thật là tỏ tường lắm. Buổi sáng hôm nay chúng con cùng nhau suy gẫm đến lời hứa mà Chúa đã hứa cho dân sự của Chúa ngày xưa, và lời hứa mà Chúa cũng đang dành cho chúng con ngày hôm nay. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con khi chúng con nắm chặt lấy lời hứa của Đức Chúa Trời để bước đi theo Ngài những ngày chúng con ở trên đất này. Con dâng hết thảy mọi sự cho Chúa, và Chúa dùng lời của Ngài phán bảo với tâm linh con, phán bảo với tâm linh của con dân Chúa trong hội thánh này, cho tất cả những người cùng nghe lời Chúa chung với chúng con ở trên mạng, và cho chúng con thấy được rằng Chúa yêu thương chúng con dịu kỳ biết dường nào. Con dâng mọi sự cho Chúa, xin Chúa ban phước của Chúa trên từng ông bà anh chị em con đang có mặt tại đây, những ông bà anh chị em của chúng con đang vắng mặt vì có những công việc, vì đi xa, vì nằm trên giường bệnh, hoặc là bất cứ những sự gì ngăn trở. Lạy Chúa, xin phán với mỗi lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, sách Xuất Ai Cập ký ở trong Kinh Thánh viết về sự bảo vệ kỳ diệu của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Chúa trong chặng đường đưa họ từ đất nô lệ xứ Ai Cập để đi đến vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ của họ. Và sách Giô-suê là quyển sách ghi lại những cái chiến công hiển hách của dân sự Chúa khi đã được bước vào ở trong cái vùng đất mà Chúa đã hứa ban cho họ từ đời tổ phụ đó. Cuộc đời của tôi và các anh bạn chị em là những quyển sách mà Đức Chúa Trời muốn ghi lại những sự chiến thắng Đức Chúa Trời thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Sự chiến thắng đối với bản ngã của mình, sự chiến thắng đối với những cái tâm tánh rất là kỳ cục của mỗi người trong chúng ta, sự chiến thắng đối với những thói quen tội lỗi và đối với những quyền lực của sự tối tăm đang áp đặt ở trên cuộc đời của mình. Vì vậy chúng ta sẽ suy gẫm, và như tôi nói rằng không một tôn giáo nào có một lời hứa cho những người tin giống như những lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho con dân của Ngài. Đức Chúa Trời có một chương trình thịnh vượng, Ngài chuẩn bị cho tôi và các bạn cho em trong ngày chúng ta được gặp lại Ngài, và Ngài có những lời hứa dành cho chúng ta trên con đường tin kính chúng ta đi. Điều thứ nhất chúng ta cùng suy gẫm với nhau buổi sáng hôm nay, lời hứa thứ nhất mà Chúa dành cho dân sự của Chúa cũng như dành cho tôi và quý vị, đó là đi vào xứ mà ta sắp ban cho. Ở trong câu thứ hai, lời của Chúa khích lệ cho ông Giô-suê rằng: Mô-sê đầy tớ ta đã chết, bây giờ con và tất cả nhân dân hãy sẵn sàng đi qua sông Giô-đan vào xứ mà ta sắp ban cho dân Israel. Thưa quý vị, vùng đất hứa Palestine này là vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ Abraham. Sau khi Abraham đã đến ở tại đó, thì đến đời con cháu của ông ta đã vì cơn nạn đói phải đi lánh qua Ai Cập, rồi ở đó trở thành một thứ dân nô lệ cho cái vùng đất Ai Cập đó. Trong suốt thời gian hơn 400 năm, họ sống ở trong đó trong cái kiếp nô lệ. Nhưng Đức Chúa Trời nhớ đến điều mà Ngài đã hứa cùng với tổ phụ của họ ngày xưa, là Ngài ban cho họ một vùng đất để ở tại đó họ sinh sống. Cho nên Chúa đã sử dụng Môi-se trở thành một nhà lãnh đạo mà dắt dân sự của Chúa ở trong cái kiếp nô lệ xứ Ai Cập đó trở về lại xứ Palestine, là vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho. Bây giờ Môi-se đầy tớ của Chúa đã qua đời, và bắt đầu Chúa sử dụng một người khác, đó là Giô-suê con trai của Nun. Đó là một người phụ tá cho Môi-se, một người đã học đòi từ nơi Môi-se những bài học, những kinh nghiệm ở trong con đường phục vụ Chúa của mình. Và Chúa đang khích lệ cho Môi-se, khích lệ cho dân sự của Chúa một điều: bây giờ hãy sẵn sàng đi qua sông Giô-đan vào xứ mà ta sẽ ban cho. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có một hoạch định và một chương trình dành cho Giô-suê cũng như là cho dân sự của Chúa. Bây giờ hãy sẵn sàng đi qua sông Giô-đan để vào xứ mà ta sẽ ban cho. Nhưng bây giờ Mô-sê đã qua đời rồi, vì lãnh đạo kỳ cựu mà Đức Chúa Trời đã sử dụng không còn nữa, liệu Giô-suê và dân sự của Chúa có sẵn sàng được không? Thưa quý vị, trong hoàn cảnh của hội thánh chúng ta ngày hôm nay, một mai khi những người mà đang đứng lên hầu việc Chúa, làm những công việc nhà Chúa ở tại đây không còn nữa, thì những thành phần tiếp theo có sẵn sàng để tiếp tục trong những gì Đức Chúa Trời ủy thác cho hội thánh của Chúa tại đây hay không? Khi nói đến sẵn sàng, Chúa đang đề cập đến một cái tinh thần, đòi hỏi một cái tinh thần của các con dân của Đức Chúa Trời. Chính mình mỗi người trong chúng ta là những người sẽ phải chịu trách nhiệm, thì rồi liệu chúng ta có sẵn sàng được không? Hội thánh của chúng ta sắp sửa bầu cử vào trong tháng 10 này lại ban chấp sự. Trong nhiều năm bầu cử ban chấp sự trước đây, thì hễ tới cái dịp bầu cử thì có nhiều người nói: tôi xin rút tên, xin ý Chúa được nên nhưng mà con xin rút tên. Quý vị có thấy việc đó xảy ra không? Khi chúng ta đặt vấn đề ý Chúa thì có ý mình trong đó không? Nhưng sự việc này nó xảy ra, sự việc này cho chúng ta thấy rằng là chúng ta chẳng có sẵn sàng gì ở trong công việc Đức Chúa Trời muốn hết. Tất cả những công tác mà những người đã làm, những người cắm hoa, những người tập hát ở trong hội thánh, những người nấu ăn, những người đã dạy kinh thánh, hoặc là phụ trách những cái chương trình truyền giảng, hoặc làm những cái công việc nào đó, chúng ta quen là đã có những người lo những công việc đó rồi. Nhưng bây giờ nếu như Chúa gọi chính mình vào trong công việc đó, chúng ta có sẵn sàng hay không? Vì vậy cái chữ sẵn sàng ở đây Đức Chúa Trời đòi hỏi là hãy xét lại cái tinh thần của con con có sẵn sàng nếu như Đức Chúa Trời giao cho một trách nhiệm. Giô-sê, con có sẵn sàng không? Dân sự của Chúa có sẵn sàng không? Sẵn sàng để làm gì? Để đi qua sông. Cái việc đi qua sông Giô-đanh nó đòi hỏi một sự cố gắng ở trong đó. Ở trong cái thời điểm mà Chúa đưa dân sự đến, họ chỉ còn đi qua sông thôi thì sẽ vào ở trong đất hứa mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Nhưng ở trong đoạn 3 câu 15 thì cho biết rằng đây là thời mùa gặt. Và thời kỳ mùa gặt này thì sao? Nước sông Giô-đanh tràn ra hai bên bờ. Như vậy để đi qua sông Giô-đanh ở một cái mực nước mà nước đã ngập tràn qua hai bên bờ, đòi hỏi phải có một sự cố gắng. Có một cái phương cách nào để có thể vượt qua được dòng nước tràn ngập đến hai bên bờ hay không? Nếu như có những sự khó khăn đòi hỏi Giô-sê, dân sự, con phải sẵn sàng để đi qua sông, thì rồi dân sự của Chúa có muốn đi không? Nếu như có những công tác mà chúng ta ngày hôm nay bước vào sẽ đối diện với những sự trở ngại, thì liệu chúng ta có dám đảm nhiệm hay không? Chúa nói rằng hãy sẵn sàng đi qua sông Giô-đanh vào trong xứ mà ta sẽ chỉ cho. Cái việc vào trong xứ nó không phải là một công việc đơn giản mà nó đòi hỏi phải có ý chí. Giô-sê và dân sự phải có ý chí của mình. Bởi vì sừng sững ở trước mặt họ, đó là một pháo đài Jericho vững chắc. Giô-sê trước đây là một trong 12 thám tử đã được Môi-se sai đi vào trong vùng đất hứa đó rồi. Họ có thể nhìn thấy ở tại đất hứa đó quả thật là một xứ đượm sữa và mật. Một nhánh nho ở tại đó phải tới hai người nam khiêng, thì chúng ta hiểu được cái nhánh nho nó lớn biết là giường nào. Xứ đượm sữa và mật Đức Chúa Trời dành cho. Nhưng khi 12 thám tử trở về thì 10 người trong số họ đã báo cáo lại với Môi-se điều gì? Đó là một xứ nuốt dân của mình. Họ cao lớn, họ gồm những người dền dàng ở trong đó. Chúng tôi so với mình giống như là những con cào cào, mà họ cũng thấy chúng tôi chỉ là những thứ cào cào trong con mắt của họ. 10 trong số 12 người trở về báo cáo với Môi-se rằng xứ đó thì tốt tươi đó, xứ đó thì đạt đẻ đó, nhưng chúng tôi không sẵn sàng đó. Vì vậy Chúa đang đặt cho Giô-sê cái câu hỏi rằng là con có sẵn sàng không, dân sự có sẵn sàng không để đi vào trong xứ mà ta sẽ ban cho. Nghĩa là chúng ta có tin được vào cái lời của Chúa hứa rằng ta ban cho con, nhưng chúng ta có hành động để minh chứng cái niềm tin của mình hay không? Giô-sê và Ca-lép là hai người trong số 12 thám tử trở về báo cáo lại với Mô-sê rằng chúng ta sẽ đắc thắng dân chúng đó, bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa ban xứ đó cho chúng ta rồi. Dù rằng Ca-lép và Giô-sê ngày xưa trở về báo cáo với Mô-sê rằng Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta vùng đất này, nhưng bây giờ Mô-sê qua đời rồi, liệu rằng Giô-sê có còn cái ước ao để đi vào trong vùng đất đó không? Dân sự có ước ao để đi vào trong vùng đất đó hay không? Nếu như Đức Chúa Trời dành cho hội thánh của Chúa ở tại đây một cái gì đó lớn hơn, một cái gì đó vĩ đại hơn, quý vị có nghĩ rằng là mình ước ao thèm muốn cái điều đó không? Nếu như Đức Chúa Trời dành cho mình có một cái gì đó nó giá trị hơn, Đức Chúa Trời muốn ban phước cho hội thánh của Chúa, quý vị có nghĩ rằng là mình sẵn sàng để đối diện? Khi chúng ta sẵn sàng có nghĩa là nó đòi hỏi chúng ta phải có sự cố gắng, phải có ý chí ở trong cái công việc hay là trong cái chỗ đứng hoặc là trong cái trách nhiệm Chúa ủy thác cho mình. Vì vậy, nếu chúng ta ao ước cái điều mà Đức Chúa Trời dành cho hội thánh của chúng ta, nếu chúng ta có cái ý chí để bước vào trong những điều mà Chúa nói rằng là ta muốn ban cho các người đó. Trước đây hội thánh của chúng ta có rất là nhiều tín hữu ở xa, có những người ở tại Buffalo lên đây thờ phượng Đức Chúa Trời, có những người ở thành phố Canaan lên đây thờ phượng Đức Chúa Trời, có những người ở trên Monument xuống đây thờ phượng Đức Chúa Trời. Nghĩa là họ lái xe với cái khoảng cách 45 phút, 30 phút vân vân đến đây thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng ngày hôm nay thì có thể nhiều người ở ngay trong thành phố, nhưng thấy khoảng cách nhà mình đến nhà thờ sao nó xa quá. Có cái điều gì đó trong đời sống của chúng ta nó không thể sẵn sàng được. có cái điều gì đó trong ý chí của chúng ta không muốn nhận cái điều của Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy Chúa đang đặt để một câu hỏi cho Giô-suê, Chúa đang đặt để cho tôi và các ông bạn cho em. Khi Chúa Giê-xu đến ở tại Bê-tết-đa, có một người bại, bị bại 38 năm nằm ở tại đó. Chúa hỏi người bại điều gì? Người có muốn lành không? Ủa sao Chúa không chữa mà Chúa hỏi cái câu hỏi đó? Bởi vì thưa quý vị, 38 năm rồi, bị bại năm đó rồi, cái ý chí của người này không có còn nữa. Coi như cái số phận mình là chỉ có nằm ở đó và ăn xin người ta thôi, ngày nào cho tiền là được rồi, không cần đứng lên nữa. Chúa phải đặt lại một cái thôi thúc ở trong lòng người đó, con có muốn lành chăng? Trước khi Chúa đặt tay của Ngài trên con người đó, trước khi Chúa phán bảo với con người đó, hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi. Vì vậy xin Chúa, Ngài cho mỗi lòng của tôi và các bạn cho em được sự thôi thúc của Chúa Thánh Linh, sẵn sàng ở một trách nhiệm nào đó nếu Chúa sử dụng cuộc đời của các bạn cho em. Hội thánh chúng ta có rất nhiều những công việc cần sự sẵn sàng. Quý vị thấy ban chấp sự kêu gọi về vấn đề cần người để giúp đỡ trong việc clean dọn nhà thờ. Có bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng? Cần người để có thể làm những công việc khác nhau ở trong sinh hoạt của hội thánh Chúa. Có bao nhiêu người trong chúng ta sẵn sàng? Câu hỏi của Chúa không thừa đâu. Câu nói của Chúa không thừa đâu. Hãy sẵn sàng để đi vào xứ mà ta sẽ ban cho các ngươi. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về một vị vua nọ hứa sẽ gả công chúa, con gái của mình, và sẽ ban cho một gia tài kết sù cho một người nào, một thanh niên nào dám nhảy xuống cái hồ mà vua đã đào. Ở trong hồ đó vua nuôi toàn là những cá sấu đói hung dữ. Chỉ cần bơi từ bờ này qua bờ bên kia, vua sẽ gả công chúa cho và sẽ ban cho một gia tài kết sù. Thưa quý vị, nhiều thanh niên kéo đến ở tại đó. Mọi thanh niên đều muốn lấy công chúa vì công chúa quá đẹp. Mọi thanh niên đều muốn hưởng gia tài bởi vì gia tài quá lớn. Nhưng chẳng thanh niên nào dám nhảy xuống cái hồ đó cả. Thanh linh thì tự nhiên nghe ầm một tiếng, nước văng lên, có một người xuống dưới đó và anh ta bơi thật là nhanh đi qua phía bờ bên kia. Trong con mắt của mọi người ngạc nhiên, có một người dạng dĩ như vậy sao, dám vượt qua bầy cá sấu đói để qua bờ bên kia sao? Chính vua cũng ngạc nhiên nữa. Khi người này bơi qua tới bờ bên kia rồi, anh ta được đem đến mặt vua. Vua giữ lời hứa, vua gả công chúa cho và đồng thời ban cho anh ta cái số tiền kết sù. Nhưng vua nói rằng, trước khi con nhận tất cả những điều này, ta muốn hỏi con một điều. Vì con yêu con gái của ta hay vì số tiền quá lớn mà nó đã thôi thúc con nhảy xuống dưới hồ bơi qua? Anh chàng này trả lời nói, tao vua, con chẳng vì cái gì cả, con chỉ muốn biết là thằng khỉ nào đã xô con xuống hồ thôi. Thưa quý vị, có thể là chúng ta đến hầu vì Chúa vì một sự ép buộc nào đó, vì một hoàn cảnh nào đó, nhưng chúng ta chưa sẵn sàng cho Đức Chúa Trời. Vì vậy xin Chúa giúp đỡ chúng ta suy gẫm đến điều thứ nhất, hãy đi vào xứ mà ta sẽ chỉ cho. Hãy bước vào trong chỗ đứng Chúa muốn sử dụng đời sống của mình với một tinh thần trách nhiệm. Điều thứ hai, lời hứa của Chúa là nơi nào bàn chân con đạp đến thì ta sẽ ban cho. Trong câu thứ ba, Chúa nói, bất luận nơi nào mà bàn chân con đạp đến thì ta sẽ ban cho con giống như là ta đã hứa. Ban cho đất hứa đó là lời hứa của Chúa, là ý muốn của Chúa, là chương trình của Chúa cho dân sự. Nhưng Chúa đòi hỏi là bàn chân của con phải đạp đến. Đạp đến là gì? Đạp đến đó là một biểu lộ của đức tin trước lời hứa ban cho của Chúa. Đạp đến ở đây nó không phải là những bước dẫm vô tình. Đạp đến ở đây nó là một sự cố gắng toàn diện của dân sự Chúa muốn đi vào ở trong vùng đất Đức Chúa Trời ban. Đạp đến ở đây không phải chỉ là một đôi chân đi dạo. Đạp đến ở đây là một nỗ lực để chiến đấu. Thưa quý vị, sách Giô-suê có ghi lại câu chuyện của một người. Một người đồng thời với Giô-suê khi Môi-se sai đi dò thám sứ, đó là ông Ca-lép. Ở trong sách Giô-suê 14 này ghi ông Ca-lép nói với ông Giô-suê, ngày xưa Môi-se đã nói với tôi, ông nói rằng là nơi nào bàn chân ngươi đạp đến thì đó sẽ là cơ nghiệp chạy ngươi và chạy dòng dõi của ngươi. Tôi đã theo Chúa trong 45 năm qua, bây giờ tôi đã 85 tuổi. Có nghĩa là khi mà Môi-se sai ông Ca-lép đi vào dọ thám xứ đất hứa này thì ông mới 40 tuổi thôi. 45 năm ròng rã đi trên đồng vắng, nhìn biết về Đức Chúa Trời của mình, hiểu về Đức Chúa Trời của mình. Và bây giờ nói với Giô-suê rằng xin ông hãy cho tôi vùng núi Hô-rét này. Ở tại đây mặc dầu được báo cáo rằng dân khổng lồ Anakim vẫn còn đó, nhưng Caleb nói một điều: nhờ Chúa giúp đỡ tôi sẽ đánh đuổi chúng như Ngài đã phán. Tuổi của mình đã cao nhưng Caleb vẫn thấy mình còn sinh lực. Cái sinh lực của Caleb nó không đến bằng sức mạnh đến từ bắp thịt của mình, nó đến từ lời hứa của Đức Chúa Trời và sự phù hộ của Ngài. Thưa quý vị, Giô-suê đã chúc phước cho ông Ca-lép và núi Hê-bron đó đã trở thành cơ nghiệp của Ca-lép. Ở tại đó ngày xưa cái tên của nó là Kiriat Araba. Araba đó là tên của một gã khổng lồ ở vùng đó, và người ta muốn đặt cái tên của gã khổng lồ ở đó để cho hiểu rằng đây là vùng đất bất khả xâm phạm. Thế nhưng Ca-lép đã đạt đổ gã khổng lồ và để chiếm hữu vùng đất đó trở thành cơ nghiệp của mình. Thưa hội thánh, chúng ta có những gã khổng lồ trong đời sống, những gã khổng lồ về tuổi tác, những gã khổng lồ về bệnh tật, hoặc là những nan đề nào đó trong đời sống. Chúng ta cũng có những gã khổng lồ của những sự tham muốn, những sự giận dữ lẫn nhau, những sự cay đắng đối với nhau. Chúng ta có những gã khổng lồ vì những hoàn cảnh, vì những công ăn việc làm, vì những cuộc vui đối với bạn bè, tiệc tùng sinh nhật vân vân, mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải đạp đổ tất cả những gã khổng lồ đó. Và chúng ta có quyết định để đạp đổ hay không? Trong những năm mà hội thánh của chúng ta vẫn còn thì giờ cầu nguyện thứ bảy mỗi sáng ở tại đây, có một ngày khi tôi đến, lúc đó chỉ có vài người đến cầu nguyện thôi, tôi thấy chị Điệp đến sớm, gương mặt của chị thì tái mét. Tôi hỏi chị tại sao chị tái dữ vậy. Chị nói rằng một sư cả tuần không thể ăn uống được, không thể ngủ được, và cái gì nó cũng làm cho tôi chóng mặt quá. Tôi suy nghĩ rằng là nếu tôi là chị Điệp thì buổi sáng đó tôi sao không đi cầu nguyện. Nhóm cầu nguyện đâu có gì đâu quan trọng. Thế nhưng Đức Chúa Trời ban cho chị Điệp đạp đổ gã khổng lồ của sự chóng mặt, của sự yếu mệt trong cơ thể, và chị đến đó để cầu nguyện. Thưa quý vị, có những buổi học Kinh Thánh ngày xưa mà những tín hữu nói với tôi: tuần trước không đi học được Kinh Thánh, buồn lắm mục sư ơi. Có những người nói với tôi rằng chủ nhật vừa rồi không được đi nhà thờ, buồn lắm mục sư ơi. Nhưng ngày hôm nay chỉ bước vào trong lớp học Kinh Thánh Zoom, có nghĩa là mình ở nhà thôi, mở máy lên để học Kinh Thánh thôi, nhiều người vẫn không bước vào trong đó để học. Lớp học Kinh Thánh thứ bảy đổi trở thành lớp học Kinh Thánh thứ tư. Vì tôi cảm ơn Chúa là Chúa vẫn cho tôi duy trì được cái lớp học Kinh Thánh này. Thưa quý vị, mỗi tối thứ tư thì có rất là nhiều người vào học, nhưng họ toàn là ở những quốc gia khác. Ở Canada có, ở Úc có, ở Việt Nam có. Tín đồ của chúng ta chỉ có đếm trên đầu ngón tay thôi. Liệu chúng ta có muốn đạt đến những nơi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khi chúng ta vẫn còn có những điều kiện hay không? Thưa quý vị, ngày hôm nay những buổi học Kinh Thánh trở thành vắng vẻ. Những chương trình sinh hoạt của các bạn tráng niên tôi tham dự, tôi thấy rất là buồn tẻ, thưa thớt. Và thậm chí những buổi nhóm của chúng ta trong ngày Chủ nhật, phòng nhóm rất là vắng. Điều đó nói lên điều gì trong đời sống của chúng ta? Chúng ta có muốn đạt đến những nơi mà Đức Chúa Trời hứa ban cho mình hay không? Cái mục đích mà Đức Chúa Trời kêu gọi đời sống tôi và trong bạn cho em là phải đắc thắng. Đắc thắng trên những gã khổng lồ đó để làm gì? Để dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đạp đổ những đồn lũy mà ma quỷ nó đang xây dựng trong cuộc đời của chúng ta, vì những sự bận rộn, vì những cái điều kiện nào đó làm cản trở chúng ta trong sự tương giao đối với Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta đạp đổ, càng khám phá ra được rằng lòng của chúng ta trông cậy nơi Đức Chúa Trời và khám phá sự yếu đuối của chính mình, thì chúng ta sẽ càng kinh nghiệm được những công việc lạ lùng Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống mình. Quý vị hãy nghĩ lại xem, thì giờ mà chúng ta đã đầu tư cho Chúa ngày hôm nay so với nhiều năm về trước có bằng không? Như vậy đời sống chúng ta đang đi lên hay đời sống của chúng ta đang đi xuống? Điều thứ ba, chúng ta hãy suy gẫm với nhau về lời hứa của Chúa. Trong câu thứ 5, Chúa nói rằng suốt đời con chẳng có ai có thể đứng lên để chống lại con. Suốt đời chẳng có ai có thể đứng lên để chống cự được. Đó là lời hứa. Mà lời hứa này là Chúa dành cho cả cuộc đời, suốt đời con. Chúa đã hứa với Môi-se. Môi-se là một người trung tín, thì Chúa bày tỏ sự thành tín trở lại. Và để cho không ai có thể chống cự lại những người con của Chúa, thì Chúa đòi hỏi một sự vâng lời. Phải chỉ cần vâng lời thôi thì người ta sẽ kinh nghiệm được cái lời hứa này của Chúa, là suốt đời con không gì có thể chống cự lại được. Giô-suê đoạn 3 đoạn 4 bày tỏ cho chúng ta biết rằng thời điểm này, thời điểm Chúa nói với ông Giô-suê ở đây, đó là thời điểm mà mùa gặt nước đầy tràn ở trên sông Giô-đan. Chúa nói với họ rằng 3 ngày nữa các con sẽ đi qua sông. Chúa ấn định một cái thời gian 3 ngày. 3 ngày thì liệu mực nước sông có thể thay đổi không? Dĩ nhiên không. Nhưng Chúa nói rằng 3 ngày nữa các con sẽ qua. Làm thế nào để đi qua sông được? Chúa ông đòi hỏi họ phải đóng tàu, đóng bè, làm gì để ngăn nước để đi qua. Chính Chúa sẽ làm công việc đó. Chúa nói với họ một điều rằng các thầy tế lễ sẽ khiêng hàm giáo ước là biểu tượng về sự hiện diện của Chúa đi trước, dân chúng sẽ đi theo sau. Khi nào chân của các thầy tế lễ đạp đến mé nước của sông Giô-đan thì nước sẽ tự động rẽ ra và dân chúng sẽ đi qua đó như đi trên đất khô. Thưa quý vị, liệu có đức tin để làm việc đó không? Hồi xưa thì cũng có nghe tổ phụ có đi qua biển đỏ đó, nhưng mà chuyện hồi xưa biết có thiệt hay không? Bây giờ Chúa muốn mình đi qua sông Giô-đan bằng một phương cách tương tự, liệu chúng ta có đủ đức tin để đi qua hay không? Thưa quý vị, nếu lời hứa của Chúa nói với tôi và các bạn, cho em trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài đi, rồi Ngài sẽ lo cho chúng ta cái việc ăn gì, uống gì, mặc gì, liệu có đức tin hay không? Hay là chúng ta tranh thủ lo cái chuyện ăn uống trước, rồi cái chuyện đi nhà thờ và tìm kiếm nước Đức Chúa Trời để sao? Giô-suê đoạn 6 ghi lại cái sự kiện của thành Giê-ri-cô sụp đổ. Tường thành Giê-ri-cô đó là một tường thành rất cao và rất dài, người ta có thể chạy xe sông mã ở trên bức tường thành đó. Điều đó nói lên là bức tường thành đó không thể phá đổ được. Khi Chúa dẫn dân sự của Chúa vào, có cái cách nào để đi qua cái thành gọi là tiền đồn của người Canaan ở tại đó hay không? Chúa chỉ cho họ một điều. Chúa không yêu cầu họ là phải tìm cách để công thành, phải dùng lửa để đốt, hay là phải dùng cái gì đó để đục, để xuyên thủng cái bức tường đó. Không, Chúa chuẩn bị cho họ một phương án. Chúa nói rằng là mỗi ngày các thầy tế lễ sẽ khiêng hàm giao ước, dân chúng sẽ đi theo sau, đi chung quanh thành một vòng rồi trở về nhà. Tính giặc gì kỳ quá. Ngày thứ hai cũng sẽ làm giống như vậy, đi chung quanh thành một vòng rồi trở về. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu giống nhau. Đến ngày thứ bảy thì phải đi chung quanh thành bảy vòng. Đi một vòng với bảy vòng nó có cái gì khác nhau đâu. Nhưng mà Chúa nói hàm giao ước của Chúa đi trước, dân sự đi sau, đi chung quanh thành bảy vòng. Rồi thì dân sự ở đó la lên một tiếng, thành sẽ sụp đổ xuống. Tin không? Chuyện khó tin quá. Nhưng đây là điều Đức Chúa Trời bảo, và dân sự họ làm y theo như lời của Đức Chúa Trời. Khi dân sự la lên, thành Giê-ri-cô tự động sập xuống. Đức Chúa Trời khi trao cho tôi và các bạn, những chị em, những thứ trách nhiệm, những thứ công việc, hay ban cho chúng ta những thứ đất hứa, Ngài đòi hỏi sự vâng lời, Ngài đòi hỏi sự tin cậy trong những điều gì đó đã làm. Trong Giô-suê đoạn 7 ghi lại cho chúng ta một sự thất bại. Khi vâng lời thì họ có thể thắng trận, nhưng khi không vâng lời họ thất bại một cách rất là vô duyên. Cái thành thứ nhất Giê-ri-cô kiên cố thì bị sập đổ chỉ bởi một sự vâng lời thôi. Ai nấy tiến thẳng vào trong đó, và Chúa nói rằng diệt hết tất cả mọi thứ ở trong thành, từ con người, tài sản cho đến đồ vật, không giữ một cái điều gì cả. Thế nhưng cái thành tiếp theo đó là một cái thành A-hi. Khi mà ông Giô-suê cho người thám thính xem thành này lớn hay nhỏ, người ta đi thám thính và nói, ô thành này nhỏ lắm, chúng ta chỉ cần đem vài ba ngàn người tới là công thành được rồi. Và Giô-suê cho mấy ngàn người đi. Nhưng khi tới ở tại đó, người trong thành A-hi ra tiếp trận, chết 36 người. Giô-suê lật đật cho người của mình trở về lại.
Chúa ơi, tại sao một thành lớn Jericho có thể sụp đổ mà một thành Ai kia lại không phá vỡ được? Chúa nói tại vì các ngươi không vâng lời. Cái việc không vâng lời như thế nào? Chúa nói là khi đi vào trong thành Jericho thì phải tiêu diệt tất cả mọi sự. Thế nhưng có một người lính, có một người tên là A-can, khi đã đi vào ở trong Jericho đó, thấy có một cái áo choàng Shinea, khi thấy có 2 kg 3 bạc, khi thấy 600 gram vàng, tự nhiên nổi lòng tham lên, giấu tất cả những điều đó, đem về trong trại của mình và bỏ ở dưới lều. Chúa nói rằng là chính vì có kẻ đã giữ lấy cho mình vật đáng diệt, vì vậy mà các ngươi thất bại. Và Giô-suê đã phải làm một cái cuộc thanh trừng, tất cả mọi chi phái đều đi qua. Thưa quý vị, 12 chi phái, khoảng chừng 2 triệu người đi qua trước mặt Giô-suê, quý vị nghĩ là bao lâu? Sau 12 chi phái, Chúa chỉ ra một chi phái. Một chi phái đó tiếp tục đi qua, quý vị nghĩ là bao lâu? Khi chi phái đó đi qua, Chúa chỉ một họ tộc. Người họ tộc đó lại đi qua trước mặt Giô-suê, Chúa chỉ ra một gia đình. Gia đình đó đi qua, Chúa chỉ ra một người. Quý vị nghĩ thời gian mà tất cả những cái sự việc đó nó đi qua trước mặt ông Giô-suê mất bao lâu? Tại sao Chúa phải để như vậy? Chúa để thì giờ cho ông A-can ăn năn đó. Nhưng ông A-can không ăn năn. Khi mà Đức Chúa Trời đã chỉ tỏ ra A-can là người đã lấy điều đó, thì lúc đó ông mới thấu tội. Dạ tôi phạm tội, tôi có lấy như vậy đó, bây giờ tôi đem giáo. Thưa quý vị, trẻ rồi, đó là thời điểm của sự sửa phạt. Thiếu tin cậy đó là một điều mà Đức Chúa Trời không thể vui lòng ở trong cuộc chiến. Đức Chúa Trời không thể đi được. Có một người nhạc sĩ tên là Chet Harris. Một ngày nọ, ông thấy sao có lỗ tai của mình nó làm sao á, giống như là nghe không rõ. Ông đến với ông bác sĩ để khám, sao lỗ tai của tôi dạo này tôi nghe tôi thấy nó không rõ được. Ông bác sĩ cầm một chiếc đồng hồ kêu tích tắc, đứng ở trong phòng mà hỏi rằng ông có nghe được cái tiếng đồng hồ này không? Ông lắng tai ông nghe, nói dạ nghe. Ông bác sĩ đi ra ngoài cái phòng đó, đóng cái cửa lại. Ông có nghe được tiếng của cái đồng hồ này không? Ông lắng nghe và nói dạ nghe. Ông bác sĩ đem cái đồng hồ đó đi vào trong một cái phòng khác, đóng cửa lại. Ông có nghe được tiếng đồng hồ không? Ông nói dạ nghe. Ông bác sĩ trở lại và nói rằng tai ông chẳng có vấn đề gì hết, cái vấn đề là ông không chịu lắng nghe. Những điều kiện trong đời sống tôi và các ông bạn chị em là có thể nhiều bận rộn quá trong đời sống này, làm cho chúng ta không thể lắng nghe được lời hứa của Đức Chúa Trời, và làm cho chúng ta không thể tin cậy vào Đức Chúa Trời của mình. Xin Chúa giúp đỡ để những gì Đức Chúa Trời làm ở trên những người khác, Ngài làm trên chính đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được những điều giống như Giô-suê đã kinh nghiệm những điều Đức Chúa Trời đã làm trên cuộc đời Mô-sê, và bây giờ Ngài đang làm trên chính cuộc đời của Giô-suê vậy. Điều thứ tư chúng ta nhận lấy lời hứa của Chúa, đó là ta sẽ chẳng lìa hay là bỏ con đâu. Phần B câu thứ 5 nói rằng như ta đã ở cùng với Mô-sê, ta sẽ ở cùng con, ta sẽ không bao giờ lìa con hay bỏ con đâu. Thưa quý vị, khi Chúa kêu gọi ông Mô-sê bước vào trong sự hầu việc với Chúa Trời, Mô-sê đã hỏi Chúa một điều. Trước cái giúp tôi ký đoạn 33 câu 12 cho đến câu 16, ông Mô-sê hỏi Chúa ơi, Chúa sai con đi, nhưng ai sẽ đi với con? Ông băn khoăn bởi vì biết rằng đây là công việc lớn, một mình làm không được. Chúa nói rằng chính ta sẽ đi với con. Chúa không cần một người nào khác, chính Chúa sẽ đồng đi với Mô-sê. Và Mô-sê nói với Chúa rằng thưa Chúa, nếu như Chúa không đồng đi với chúng con thì xin Chúa đừng sai con lên. Mô-sê cần có Chúa, Mô-sê cần có sự cộng tác của Đức Chúa Trời giúp đỡ cho đời sống của mình, cho công việc của mình, cho trách nhiệm của mình. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa nói gì với Giô-suê? Như ta đã ở cùng với Mô-sê, ta sẽ ở cùng con. Giô-suê có xin giống như Mô-sê không? Không. Tự lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Giô-suê, ta sẽ ở cùng với con, mà Giô-suê không phải xin. Thưa quý vị, đây là sự quan tâm để nói lên rằng là Đức Chúa Trời thật sự muốn cho con dân của Chúa bước vào trong đất hứa, bước vào trong một sự đắc thắng mà Đức Chúa Trời được vinh quang. Vì vậy trong đời sống tôi và các ông bạn cho em tương tự, Chúa Giê-xu hứa với chúng ta, Chúa nói với chúng ta rằng ta bảo cho các con những điều này để các con có thể có được sự bình yên. Các con có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng yên tâm, ta đã thắng thế gian rồi. Tại vì Chúa ở giữa hội thánh của Chúa mà Chúa tuyên bố điều đó. Các con có hoạn nạn, nhưng hãy có sự bình an trong ta. Nếu như Chúa dành cho chúng ta lời hứa này, rằng Chúa sẽ ở với chúng ta cho đến cuối cuộc đời của mình, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, thì liệu rằng chúng ta có tin được không, để thể hiện cái niềm tin của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi ao ước rằng những gì chúng ta có thể học trong buổi sáng hôm nay, thấy được lời hứa của Đức Chúa Trời là điều kiện để tôi và các bạn cho em bước đi những ngày ở trên đất này. Có một câu chuyện của hai ông nông dân, một ông tên là ông Nau, một ông tên là ông Xanh. Ông Nau thường hay tới nhà của ông Xanh chơi. Ông Nau có một con chó của ông Nau thì ghét mèo. Ông Xanh thì có một con mèo của ông thì ghét chó. Nhưng mà hai ông này lại thích chơi thân với nhau. Một ngày nọ khi ông Nau đi tới nhà ông Xanh chơi, thì con chó nó đi theo. Con chó đi tới vừa thấy con mèo là rượt liền. Con mèo lập tức chạy ra phía sau nhà. Ở phía sau nhà của ông Xanh có một cái cây maple, cây phong đó, nó mọc cao lên. Con mèo cắp một cái tọt lên trên cái cây. Thế là con chó không làm gì được. Mèo nhìn xuống, chó đứng ở dưới sủa sủa chẳng làm gì được. Cái việc này nó cứ lặp đi lặp lại như vậy trong nhiều năm trời. Mỗi lần ông Nâu tới nhà ông Xanh chơi, con chó đi theo rượt con mèo. Con mèo phóc một cái lên trên cái cây maple là con chó chẳng làm gì được. Cho đến một ngày nọ, ông Xanh thấy cái cây nhà mình nó to quá, ông mới đốn cái cây. Sau khi đốn được vài ngày thì ông Nâu tới thăm nhà ông Xanh và con chó nó đi theo. Thưa quý vị, con chó thấy con mèo thì nó giếng. Con mèo thản nhiên chạy ra sau nhà nhưng mắc cái cây rồi. Thưa quý vị, tất cả những gì chúng ta nương tựa ở trong thế gian này không vững bền, nhưng Chúa là Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Ngài nói với chúng ta rằng ta sẽ ở cùng con và không bao giờ lìa bỏ con. Đó là một lời hứa mà đời đời Đức Chúa Trời sẽ giữ lại. Vì vậy xin Chúa ban ơn, khi chúng ta sợ hãi, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn ở cùng với chúng ta. Khi chúng ta hành động, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ cùng làm việc với chúng ta. Khi chúng ta đối diện với những sự trở ngại, hãy nhớ rằng Chúa vẫn ở đó với mình. Câu gốc của chúng ta ngày hôm nay chọn trong câu 9 nói rằng hãy mạnh dạn và can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng nản lòng. Chúa Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi. Nguyện lời hứa này sẽ khích lệ cho tôi và các bạn chị em trong những ngày tới. Trong những công việc nào đó Chúa có thể kêu gọi chúng ta bước vào để hầu việc Ngài. Xin Chúa cho chúng ta có sức mạnh của Đức Chúa Trời và một lòng tin chắc chắn để chúng ta sẽ không sờn ngã. Chúng ta sẵn sàng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đi bất luận nơi nào mà Chúa cho bàn chân của chúng ta đạp đến và kinh nghiệm được sự ban cho của Chúa. Suốt cuộc đời của chúng ta sẽ không có một thế lực nào có thể chống cự, bởi vì quyền của Đức Chúa Trời tác động trong đời sống của chúng ta. Và nắm lấy lời hứa của Chúa, ta không bao giờ lìa con và bỏ con đâu. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên. Xin chúng ta cùng đọc với nhau câu kinh thánh của chúng ta ở tại đây. Sau đó kính mời mục sư Mã Phúc Thanh Tư sẽ lên đây để cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. Xin chúng ta cùng đọc. Hãy mạnh dạn và can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì Chúa Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi. Chúng ta đọc lại với nhau một lần nữa. Hãy mạnh dạn và can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì Chúa Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi. Chúng ta cúi đầu, cúi cả lòng của mình và xin Chúa cho chúng ta có thể nghe được tiếng của Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, kính yêu chúng con, buổi sáng nay chúng con nghe lời Chúa hứa dạy cho chúng con qua vị dân của Ngài. Họ cũng sợ hãi khi chinh phục đất hứa, nhưng Chúa lại muốn ban những điều tốt nhất cho họ, ban cho họ đất hứa là nơi để họ có thể định cư và họ trở thành vị dân của Chúa. Chúng con biết rằng Chúa đương hiện diện và Ngài cũng đang ban phước cho chúng con, muốn những điều tốt nhất dành cho chúng con, dành cho hội thánh chúng con. Chúng con biết ơn Chúa sâu xa. Nhưng trước khi chúng con nhận lãnh những điều mà Chúa hứa ban chúng con, hàng ngàn lời hứa trong Kinh Thánh, thì Chúa cũng đã cho chúng con biết chúng con cần phải có sự thử nghiệm, phải có đức tin, phải bước đi theo lời của Chúa dạy chúng con, Thế rồi chúng con mới có thể nhận được tất cả những lời hứa quý báu nhất mà Chúa đã hứa với chúng con, đó là Chúa không bao giờ lìa bỏ chúng con. Dầu chúng con già yếu, dầu chúng con phận thật là thấp hèn, dầu chúng con là những người tin theo Chúa ít ỏi ở giữa trần gian này, nhưng Chúa luôn luôn muốn ban phước cho chúng con. Và chúng con muốn dâng lên Chúa những điều mà chúng con đã có được, mà khi Chúa ban phước để rồi làm vinh hiển danh Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúa tề ơn trên tôi tới của Chúa. Và hội thánh chúng con cũng sẽ có những quyết định rất là tốt đẹp. Xin Chúa thương xót và ban ơn cho hết thảy quý ông bà anh chị em chúng con dưới sự dẫn dắt của tôi tới của Chúa. Xin Chúa cho chúng con với đức tin bước xuống sông Giô-đanh, rồi chúng con đi qua đất hứa, rồi chúng con sẽ nhận lãnh với những người sức lực như Ca-lép, nhưng Chúa đã dùng họ trong tuổi già yếu được khỏe mạnh để làm vinh danh Chúa. Con cảm ơn Ngài. Ban phước cho hội thánh chúng con trong một tuần mới đầy dẫy sự phước hạnh, cho chúng con đầy trọn niềm vui mỗi ngày, sống trong sự thỏa lòng với đức tin theo Chúa. Con cảm ơn Ngài, thành tâm cầu nguyện.
Chúa Giêsu Christ. Amen.